Đây Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ ba cũng là ngày đầu tiên của mùa xuân, nhìn ra bên ngoài thời tiết quá tuyệt vời anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết quá tuyệt vời. Sáng ngày hôm nay quý vị đi làm thì quý vị sẽ thấy là mùa xuân nó thực sự đã đến trong khu vực Dallas Fort Worth và thành phố Houston của chúng ta rồi, thời tiết rất là đẹp. Buổi trưa nó cao lắm là nhiệt độ lên vào khoảng 67, thấp vào buổi tối là 47, không có mưa. Ngày mai, ngày mốt cũng không có mưa. Và bắt đầu nó ấm áp. Tới ngày thứ bảy thì nó hơi nóng nóng rồi, lên cao tới 86. Và quý vị sẽ chuẩn bị đón cái mùa xuân với lại hoa, nhưng mà bông phấn khá nhiều. Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay chúng ta có những cái tin tức không có vui có liên quan đến cái vụ nổ bom. Thì đây là những cái vụ nổ bom trong tiểu bang Texas, ngay tại thủ phủ của tiểu bang Texas. Ba vụ nổ, rồi bây giờ tới một cái vụ nổ mới sáng sớm ngày hôm nay trong một cái kiện hàng có bom mà các giới chức thẩm quyền họ nói rằng là những cái vụ đánh bom khác, nổ bom khác nó có liên quan với nhau tại thành phố Austin. Thì cái vụ nổ sáng ngày hôm nay nó nổ ngay tại cái trung tâm phân phối của FedEx gần San Antonio. Và đã gây trọng thương cho một nhân viên làm việc tại đây. Và một người khác thì bị thương nhẹ thôi. Cái vụ nổ này nó xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng rạng sáng ngày hôm nay. Ngay tại trung tâm FedEx ở thành phố Sturt. Phía bên đông bắc của thành phố San Antonio. Mà theo như là chuyên gia đặc biệt của FBI là bà Michelle Lee có nói đó, là một nhân viên đã được chữa trị ngay tại chỗ về bị thương tích nhẹ. Nhưng mà một người khác thì bị nặng. Và hiện nay đó thì theo như là giới điều tra có nói là còn quá sớm để mà họ có thể biết ai là thủ phạm. Nhưng mà họ cũng kết luận sơ khởi của họ đó là những cái vụ nổ bom khác tại Austin có liên quan đến với nhau. Và bốn cái vụ nổ bom ở bên Austin thì quý vị cũng đã biết là hai người bị thiệt mạng và bốn người bị thương kể từ ngày mùng 2 tháng này. Và bà Lee không có nói chi tiết về cái kiện hàng nó lớn bao nhiêu, nó nặng như thế nào và nó như thế nào. Nhưng mà có một cái điều là cái giới chức thẩm quyền họ nói rằng là chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Khi mà nhìn thấy một cái kiện hàng nào đó mà khả nghi, hoặc là mình nhìn thấy cái kiện hàng nào đó mà nó gửi đến nhà, rồi hoặc là quý vị có thể nhìn thấy cái kiện hàng đó bất cứ chỗ nào mà nó nổi cộm hoặc là nó có dây lòi ra, chắc là không có dây lòi ra giống như là các giới thẩm quyền nghĩ đâu. Nhưng mà tại vì đó là cái quả bom mà nó nổ ở cái trung tâm FedEx thì hình như nó được làm bởi một cái kỹ thuật tương đối là khá hơn là những cái quả bom trước đây ở thành phố Austin. Nhưng mà khi mà những cái kẻ họ muốn gửi bom để mà giết người đó thì chắc chắn là cái thùng hàng nó phải giống như là cái thùng hàng của bao nhiêu cái thùng hàng khác. Bởi vậy khi mà quý vị nhìn thấy những cái kiện hàng mà quý vị không có gửi gì cả, hoặc là quý vị không có mong đợi là sẽ nhận được từ một ai, hoặc là quý vị không có order cái món gì hết, thì không có cách nào mà cái kiện hàng đó lại đến trước nhà quý vị. Cái kẻ mà họ đặt bom hàng loạt như thế đấy thì theo như giới chức cho biết là ngẫu nhiên mà thôi, nghĩa là không khởi đầu đó thì người ta nghĩ rằng đó là kẻ đánh bom này có cái ác ý đối với lại những người da màu. Bởi vì hai nạn nhân đầu tiên, hai quả bom đầu tiên đó là gửi, một đó là gửi đúng vào nhà của một người da đen, và một cái kiện hàng thứ nhì là gửi đúng vào cái nhà của một người gốc Tây Ban Nha, tức là người Mễ. Thì họ nghĩ ngay đến cái trường hợp là cái kẻ thủ phạm đó là muốn giết những cái người da màu. Nhưng mà cái việc mà Austin xảy ra vào hôm Chủ nhật vừa rồi đó, thì lại là người da trắng, đó là hai thanh niên da trắng đã bị thương chứ không có bị thiệt mạng. Và bây giờ thì lại là cái quả bom mà người ta cảnh sát cho hay đó, sau khi mà họ điều tra thì cái quả bom sáng ngày hôm nay nổ tại trung tâm FedEx ở San Antonio là cái quả bom đó được một kẻ nào đó ở Austin gửi cho một người nào đó cũng ở Austin, nhưng mà quý vị cũng biết rằng là không phải là chúng ta gửi đến một thành phố là cái kiện hàng nó không ra ngoài đâu, bởi vì là cái trung tâm phân phối họ phải làm đúng theo nguyên tắc là sẽ gửi đến một cái trung tâm khác mà nó nhằm đúng ngay tại San Antonio, rồi sau đó từ San Antonio xe hoặc là máy bay họ chở đến thành phố Austin để mà gửi món quà đó. Chứ hiện nay đó thì người ta vẫn còn không có loại bỏ cái khả năng là những cái kiện hàng đó được gửi ra ngoài Austin, tức là chúng ta ở Houston hay là chúng ta ở bên Dallas vẫn có thể nhìn thấy một cái kiện hàng có một cái quả bom như thế. Cho nên là quý vị hết sức cẩn thận ở khắp nơi, ở đâu cũng vậy, ở bên Dallas hay ở bên Houston hay ở bên Texas hay là bất cứ một cái tiểu bang nào, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái kiện hàng mà quý vị nghĩ rằng là tình nghi không phải của mình thì quý vị cũng nên quan tâm và gọi cho nhà chức trách. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đã có những cái lời khuyên của những cái người nhân viên công lực cũng như là những cái giới chức nói rằng là khi chúng ta nhận một cái kiện hàng, thứ nhất là ở trên đó không có ghi cái tên của người gửi đi, chỉ để tên chúng ta, hoặc là một cái kiện hàng nhìn mà nó lạ, tức là nó có nhiều cái stamp dán lên đó và chúng ta thấy nó hơi nhô lên một chút, nó hơi không có bình thường, thì tốt nhất rằng là đừng có bao giờ mở ra. Bởi vì thường nếu chúng ta mua những cái món đồ mà biết chắc rằng là cái người gửi đến, cũng như là chúng ta mua trên Amazon hoặc là những cái trang mà chúng ta thường hay mua có những cái tracking number, những cái số mà chúng ta control được đó, thì không nói, đằng này là những cái gói hàng nó rất là lạ và đúng là nó sẽ không, gần như rằng là không có nhắm tới bất cứ ai, mà gần như là để coi như rằng là random, tức là để ngẫu nhiên vào bất cứ cái ngôi nhà nào, thì nếu như mà không để ý mà mở ra thì sẽ rất là nguy hiểm. Và đúng như vậy, đôi khi rằng là không phải là chúng ta ở trong cùng một thành phố thì gửi thì nó sẽ chuyển thẳng tới cái chỗ đó, mà đôi khi là phải đi qua những cái nơi khác trước khi mà đến đúng cái địa chỉ mà cái gói hàng đó đến, thì có thể là đi qua Houston hoặc Dallas hoặc là San Antonio, những cái thành phố lân cận thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Và hiện giờ thì rất là nhiều người cũng đang lo ngại, cho nên là chúng ta nếu như mà để ý thấy có các cái gói đồ để phía trước cửa nhà mà không có ghi tên của người gửi, và quý vị cảm thấy rằng là nó hơi bất thường, thì tốt nhất là nên gọi 911 hoặc là các cái giới chức nhân viên công lực để mà họ đến và giải quyết. Chứ nếu như tự mình bỏ ra, mở ra thì cái hậu quả sẽ rất là đáng tiếc. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin. Cái bản tin này thì có lẽ cũng hơi đáng lo ngại đối với những cái người sinh viên. Và chúng ta biết rằng là khi mà đi học thì một trong những cái điều mà nhiều người quan tâm nhất chính là mức học phí. Và sáng ngày hôm nay thì tờ Houston Chronicle nói rằng là các cái trường đại học Texas thì đã và đang có cái kế hoạch là sẽ tăng cái mức học phí. Thì ngày hôm qua, trường đại học Texas UT đã trở thành một cái hệ thống trường mới nhất tại tiểu bang Texas đã quyết định là sẽ tăng học phí. Trong khi thì các cái trường đại học khác thì đã tăng cái mức học phí này trước đó. Trường đại học Houston thì đã tăng học phí lên 3% vào đầu tháng này. Trong khi đó thì trường đại học Texas A&M thì đã tăng học phí vào mùa thu năm ngoái, năm 2017. Các trường đại học thì khi mà nói rằng tại sao, khi được hỏi tại sao mà lại tăng học phí lên như vậy, thì nói là bởi vì những cái sự hỗ trợ từ tiểu bang đối với các hoạt động của các ngôi trường đã bắt đầu giảm từ năm 2000. Và nó vẫn tiếp tục, nó giảm nhiều hơn cho đến lúc này, thì buộc phải tăng học phí, bởi vì các giới chức của những trường đại học nói là doanh thu từ học phí tăng lên sẽ giúp cho trang trải các cái chi phí của những hệ thống trường, các cái sinh hoạt cũng như là việc sửa chữa lại những cơ sở hạ tầng. Có một vài trường thì cũng đã cũ và cần phải thay mới những cái lớp học cũng như là các cái cơ sở khác. Thì một số các cái chính trị gia tại tiểu bang Texas đã phản đối việc tăng học phí của các trường đại học. Thì một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là khoảng một nửa số người trả lời cho biết là khoan nói đến cái việc mà cái mức học phí mới nó sẽ là bao nhiêu. Bởi vì hiện tại, ngay tại lúc này thì với cái mức học phí hiện tại thì đã có rất là nhiều học sinh, rất là nhiều sinh viên cũng còn không muốn đi học, bởi vì họ nói rằng là họ lo ngại là khi mà học xong ra trường thì chưa chắc có thể kiếm được việc làm mà phải tiếp tục bắt đầu trả các cái khoản nợ vay mượn khi mà đi học. thì nói chi đến cái việc mà cái tiền học phí mới thì chắc chắn cái tiền nợ nó sẽ cao hơn. Tại trường đại học Texas tại Austin á, thì học phí cơ bản vào mùa thu 2018 tới sẽ là 5.056 Mỹ Kim. Con số này là tăng 99 Mỹ Kim so với mùa thu năm 2017. Và cái điều đặc biệt rằng là tới năm 2019 thì trường này cho biết rằng là sẽ tiếp tục tăng lên nữa, tức là sẽ tăng hơn 100 Mỹ Kim so với số tiền hiện tại. Trong khi đó thì tại trường Đại học Texas ở thành phố San Antonio thì đã tăng 8,5% cái tiền học phí so với mùa học năm ngoái. Và chủ tịch của trường Đại học Texas tại Austin là Greg Fairless cho biết là cái việc mà tăng học phí lên như vậy, mặc dù ông biết rằng là sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều đối với những cái gia đình trung lưu cũng như là những sinh viên và những cái gia đình có mức lợi tức thấp. Tuy nhiên thì nhà trường cũng sẽ cam kết cố gắng sẽ có những cái chương trình học, những cái viện trợ tài chính financial aid mới để giúp cho sinh viên có thể yên tâm để mà đi học. Trong khi đó thì đối với trường Đại học Houston là một trong những ngôi trường lớn, đại học lớn của tiểu bang Texas, thì khi mà đưa ra cái quyết định tăng học phí thì cũng không có các giới chức nào của trường đại học phản đối, cho nên rằng là trường cũng đã tăng lên 3,5% cái mức học phí so với năm ngoái. Thì đương nhiên người ủng hộ thì cũng sẽ có người phản đối. Thì một giới chức của trường đại học Texas A&M gọi rằng là cái việc mà tăng học phí như vậy là điên rồ và nói rằng là làm như vậy thì sẽ không còn cơ hội nào dành riêng cho những người sinh viên, những người mà mới học xong high school mà muốn lên học đại học tại những ngôi trường này. Và ông nói rằng là cái mối quan tâm lớn nhất đối với các cái trường đại học đó là sinh viên và gia đình. Bởi vì nếu như mà tăng học phí lên quá cao như vậy thì chắc chắn một điều rằng số lượng những cái người sinh viên ghi danh theo học tại những trường đại học lớn sẽ bắt đầu sụt giảm, bởi vì họ rất là lo ngại làm sao có thể trả được những cái khoản tiền học mà cứ mỗi một năm tăng lên như vậy. Không hề thấy giảm nhưng mà vẫn tiếp tục tăng lên. Rồi khi mà tốt nghiệp như vậy, nếu như không kiếm được việc làm rồi bắt đầu phải trả lại những cái khoản nợ đã vay mượn khi mà đi học như vậy, thì lúc đó liệu các trường đại học có hỗ trợ cho những người sinh viên đó hay không? Thì vẫn có rất là nhiều ý kiến phản đối. Người thì ủng hộ, người thì chống đối. Tuy nhiên có lẽ những người mà khó khăn nhất chính là những sinh viên. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Bây giờ cái vấn đề mà học phí đại học nó mỗi ngày một gia tăng. Nhất là chúng ta cũng biết là cái tỷ lệ sinh hoạt đó là nó khá cao. Cho nên là các sinh viên thì cũng nên nộp đơn để mà xin financial aid, hoặc là ít ra các em khi mà ở trung học thì cố gắng học để mà làm sao có được học bổng. Sáng ngày hôm nay quý vị cũng đã nghe tin tức có liên quan đến một cái chiếc xe Uber. Đây là một cái loại xe SUV, tức là thể thao tiện ích khá cao. Nó tự động lái và nó đụng chết một người đi bộ ở thành phố vùng ngoại ô của thành phố Phoenix. Thì cái tai nạn này xảy ra vào hôm Chủ nhật vừa rồi tại Tempe. Đây là cái vụ đụng xe chết người đầu tiên của một cái loại xe lái xe tự động được thử nghiệm thôi. Và nó thuộc về hãng Volvo. Nó đang ở trong cái mốt cơ là trong cái tự động lái. Nhưng mà cũng có một người tài xế ngồi đằng sau backup. Nhưng mà người ta thấy là khi mà cái chiếc xe đụng phải bà Elen 49 tuổi là bởi vì đó, người ta không có đổi thừa là ai, nhưng mà bà Elen này là khi mà dắt cái chiếc xe đạp của bà đã bước ra ngoài cái vạch cụ dành cho người đi bộ ở Tempe. Tức là cái chiếc xe này khi mà nó được thiết kế là nó nhìn thấy được cái vạch dành cho người đi bộ, nó không có đi vào trong đó. Nhưng mà nếu mà nó không có biết rằng là có một người đã bước ra khỏi cái vạch đó, thành ra là nó đụng phải cái người đi bộ đó và bà đã chết. Thì Uber ngay lập tức là họ hoãn tất cả những cái cuộc thí nghiệm những cái loại xe tự động lái như vậy ở khu vực Phoenix, Pittsburgh cũng như là San Francisco và Toronto. Công ty này đó là trong nhiều tháng nay là họ cũng đang thí nghiệm những cái loại xe tự động lái như vậy để mà cạnh tranh với lại các công ty kỹ thuật khác như là hãng Ford hoặc là General Motors cũng đang phát triển các loại xe này. Mặc dù là bây giờ đó thì các kỹ nghệ là họ cũng cho biết được rằng những cái loại xe tự động lái đó, nó có thể gây ra cái tai nạn, chứ không phải là không, người ta đã đoán biết trước là nó sẽ gây tai nạn. Và bây giờ các giới chức điều tra thì họ không có xác nhận là lỗi của ai, nhưng mà khi mà cái chiếc xe Uber này nó đang chạy 40 dặm một giờ thì nó đụng bà Helper ngay lập tức khi mà bà bước chân ra khỏi cái line, cái vạch trắng dành cho người đi bộ, cho nên nó rất là quan trọng. Các giới chức điều tra họ nói rằng là khi mà chúng ta đi bộ đó là quý vị nên phải nằm trong cái khung của cái line, cái vạch đi bộ, đừng cứ bước ra ngoài, bởi vì một cái chiếc xe nó chạy tới, mình không biết là nó lái xe tự động hay là có người lái thì họ thắng được, họ biết được rằng à cái bà đó hay là cái ông đó là đang đi bộ, còn cái chiếc xe tự động nó không có mắt, nó chỉ nhìn vô những cái line thôi. Nhưng mà chúng ta không biết là những cái loại xe đi tự động bây giờ đó là nó họ sử dụng một cái kỹ thuật rất là tân tiến. Máy computer, máy điện toán nó đã được sắp đặt sẵn, sử dụng laser, sử dụng radar rồi máy chụp hình. Thì người ta cho biết là những cái loại xe tự động như thế này nó sẽ giảm thiểu hơn 40.000 tai nạn chết người tại Hoa Kỳ. Và theo như là các giới chức điều tra nói rằng đó là 94% các vụ tai nạn chết người là do lỗi của con người chứ không phải là cái lỗi của máy computer đâu. Thì trong cái trường hợp như thế này chúng ta thấy rõ là lỗi của con người là chúng ta đã không tuân thủ đúng theo cái luật đi đường, là đã bước qua khỏi cái vạch trắng dành cho người đi bộ đang đăng khoa. Anh cũng vậy, đi bộ nhớ là anh phải đứng ở trong, anh phải đi bộ đi trong ở trong cái vạch đó thì mới an toàn.
Câu hỏi đặt ra đây, nếu như cái người phụ nữ đó biết rằng là chiếc xe này không người lái, tại vì khi chúng ta băng qua như vậy, thường là chúng ta nhìn thẳng chứ ít khi nào mà nhìn sang bên hông là nhìn chiếc xe nó như thế nào, nhưng mà đúng như vậy, tại vì cái chiếc xe không người lái này, cái máy điện toán, cái máy computer khi mà nó được build lên á, tức là nó chỉ làm đúng cái nhiệm vụ của nó, thì trong trường hợp này cũng rất là đáng tiếc, tại vì đôi khi cái phản ứng của chúng ta không có để ý xung quanh, cứ nghĩ rằng là chiếc xe đó có người lái và theo phản ứng là người ta sẽ phải dừng lại, nhưng mà đáng tiếc rằng là không hề có người ngồi trong chỗ đó thì cái chiếc xe này nó tự lái. Thì đây hy vọng cũng là một trong những điều chúng ta quan tâm tốt nhất, rằng là nên đi theo đúng các con đường, những cái nơi mà dành riêng cho người đi bộ, đừng có đi sai hoặc là đi không có đúng, tại vì trong tương lai thì cái việc mà cái kỹ nghệ xe không người lái sẽ phát triển rất là nhiều, và lúc đó thì với cái việc mà chúng ta đi theo đúng các cái con đường cũng như những làn đường thì nó có thể sẽ không có nhiều các cái tai nạn xảy ra đáng tiếc như là tai nạn vừa qua. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho anh Quang Hưng cũng như là quý khán giả một buổi sáng thứ ba thật nhiều niềm vui bình an, ngày thứ ba đầu tiên của mùa xuân. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.